Cuộc đời này có gì thuộc về bạn? Chúng ta có mặt trong cuộc sống này, chung quy vẫn thường là làm luận vất vả, bỏ công sức để có được điều mình muốn. Mấy chục năm ngắn ngủi trên đời, những gì có được đã lấy đi không ít mồ hôi, nước mắt và cả những giọt máu tươi của chúng ta. Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ muốn đời mình đầy đủ, sung túc và an yên. Thế nhưng, khi chúng ta dành cả tuổi thanh xuân, cả sức khỏe để đạt được mọi thứ, có ai đã tự hỏi chính mình, cuộc đời này có gì thuộc về ta? Nếu có được mọi điều mình muốn, nhưng sức khỏe đã mất đi, liệu có thể còn vui vẻ để nói cười? Đôi khi hiểu mọi thứ, thậm chí nói rất hay, lý luận thật sắc bén, nhưng thực hành không được, buông bỏ không xong. Lại có người chỉ đến lúc phải bắt đầu hành trình cuối cùng mới nhận ra những gì mình dành cả cuộc đời lo toan, xuôi ngược, kiếm tìm lại không có ý nghĩa gì cả. Liệu có thứ gì trong cuộc đời thuộc về bạn không? Vợ hay chồng của bạn? Vợ hay chồng của ta dẫu song hành cùng nhau suốt một đoạn đường dài, dẫu chia sẻ ngọt bùi đắng cay, dẫu yêu thương nhau nhiều đến thế nào chăng nữa, cũng sẽ có một ngày phải phân ly khi tử biệt. Thâm tình lắm cũng chỉ tiễn biệt nhau thêm một đoạn đường đến nghĩa trang hay nhà hỏa táng. Có thể sinh tử cùng lúc, nhưng đoạn đường phía trước chưa biết chắc đã có thể đi chung. Khúc quanh này, dù bạn muốn hay không, buồn hay vui, chấp nhận hay cự tuyệt, đều phải bước qua. Vì đó là quy luật. Đến cuối cùng, vợ hay chồng của ta cũng đâu thể vĩnh viễn là của ta. Cha mẹ con cái là của bạn sao? Cha mẹ con cái là huyết thống tình thâm, là cốt nhục sâu sắc không thể chia lìa. Bao nhiêu tình yêu thương, bấy nhiêu điều lo lắng ta đều hướng về họ. Đôi khi ta dành cả tuổi thanh xuân và sức khỏe để quan tâm, yêu thương người thân thương. Nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày không mong đợi, bạn ra đi hay cha mẹ con cái lìa đời. Suy cho cùng, thâm tình, huyết thống rốt cuộc cũng không phải là thứ của riêng mình. Của cải tiền bạc là của bạn chăng? Chúng ta dành cả cuộc đời bôn ba xuôi ngược khắp nơi, thậm chí là liều mạng, bất chấp mọi hiểm nguy để kiếm tiền. Đến khi tiền dư giả cũng là lúc sức khỏe của bạn khánh kiệt. Bạn dùng sức khỏe để kiếm tiền, nhưng tiền là không mua được sức khỏe cho bạn, không thể giúp bạn chiến đấu với bệnh tật hay thần chết. Đến cuối cùng, tiền bạc là thứ sinh ra không mang đến, chết rồi chẳng mang đi. Tiền bạc rốt cuộc không phải là thứ sở hữu của mình. Nhà cửa, xe cộ, tiện nghi vật chất hào nhoáng cũng đâu là của bạn. Nếu may mắn không bị hư hao, tổn thất, cướp giật, mất mát, thì đến ngày nhắm mắt, bạn cũng đành phải bỏ lại sau lưng. Dù trân quý nó bao nhiêu, bất quá cũng chỉ đi cùng nhau một đoạn đường. Làm sao nắm giữ ngày nhung lụa, hào phú vang danh của một thời, phút chốc một chiều bao của cải, đồng tình đội nón chạy xa xôi. Còn thân thể thì sao? Ai cũng nghĩ tấm thân ngọc ngà này là vật báu của riêng mình, là vật sở hữu bất khả xâm phạm. Thế nên mới dành rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức để tô vẽ, vun đắp cho nó. Nhưng khi tuổi trẻ qua nhanh, già nua ập đến, sức khỏe dần suy kiệt, đến một lúc muốn yêu chiều, quan tâm, chăm sóc để thân thể giữ được nét đẹp dài lâu, cũng không thể tự mình làm được. Sắc thân ngũ uẩn này xét đến cùng là do tinh hoa huyết mẹ trong nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp tạo thành. Duyên tụ thì đến, duyên tán thì đi. Nếu nói rằng thân thể này là của ta và chỉ có ta mới có quyền sử dụng, sai khiến theo ý mình, và khi bệnh tật, khi già nua, khi chết chóc, ta có thể dùng quyền đó để ra lệnh cho thân thể đừng đau nhức, đừng già nua hay đừng hoại diệt được không? Nếu đã không thể, thì thân thể này nào phải của riêng bạn? Vậy chúng ta phải sống như thế nào? Biết mọi thứ không thuộc về mình, thì đừng cố gắng sống bạc mạng, sống bất chấp, liều lĩnh tranh đấu để có mọi thứ. Sai lầm lớn nhất là dùng sức khỏe, sự an yên của đời mình để đổi lấy những vật ngoài thân. Bi ai lớn nhất đời người là vì ham muốn mà dùng cả đời để chuốc lấy phiền muộn. Vạn vật trên đời không có gì thuộc riêng ta, nên đừng cố gắng nắm giữ mọi thứ để rồi mình phải đau đớn phiền muộn. Sống an nhiên, tự tại, vui vẻ, đón nhận những đến đi, những được mất. Lòng bình thản trước cuộc đời mới là sự sống có ý nghĩa tròn đầy nhất. Không chấp thủ vào thân thể, tài sản, không tham ái, không đắm nhiễm vào những điều yêu thích, không hơn thua, không tranh đoạt. Đó chính là lúc bạn diệt trừ được cội nguồn của khổ đau, bất hạnh